con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ở phía Bắc, trước nhất là tôi xin cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả tăng ni Phật tử ở phía Bắc của chúng ta luôn được an lạc từ đầu năm cho đến cuối năm, năm 2011. Thưa quý vị, chúng ta có một cái phong tục là cầu an vào dịp tháng giêng. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại có một cái lễ cầu an tháng giêng? Rồi năm nay thì Ban Hoằng Pháp Trung ương lại cũng quyết định lấy ngày này làm cái ngày tổng khai giảng cho tất cả các đạo tràng Pháp Hoa ở phía Bắc, có thể cũng là tổng khai giảng cho các đạo tràng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đây là một cái ngày mà có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vì tháng Giêng tức là cái tháng đầu của trong 12 tháng, mà ở trong cái tháng đầu, nếu mà chúng ta giữ được bình an thì cũng có ý nghĩa là suốt một năm chúng ta bình an. Cho đến ngày xưa thì chúng ta tháng giêng là cái tháng không làm gì hết. Cái tháng giêng là chúng ta dành ra để lễ bái, hành hương, cúng dường, cầu phúc. Đó là cái tháng làm phúc của chúng ta. Để rồi suốt một năm đó chúng ta được an lành. Cái tục lệ đó ngày nay chúng ta vẫn còn. Tức là riêng miền Bắc đó, thì tháng giêng chúng ta thấy các chùa hầu hết là đều tổ chức lễ hội. Đặc biệt nhất á, thì cái lễ hội này nó có gắn liền với cái kinh Dược Sư. Cho nên tháng giêng chúng ta dành trọn cái tháng này chúng ta tụng kinh Dược Sư. Chúng ta nghĩ về Đức Phật Dược Sư. Chúng ta tìm hiểu cái hành nguyện của Phật Dược Sư để chúng ta nương theo đó mà tu hành. Cho nên tất cả các đạo tràng, đạo tràng Pháp Hoa hay là đạo tràng Tịnh Độ hay là đạo tràng tu thiền, ta đều tụng Dược Sư đầu năm để cầu nguyện. Thì tại sao mà chúng ta lại chọn cái tháng giêng chúng ta tụng? Tại vì ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca có dạy chúng ta một năm có ba mùa là theo Ấn Độ, tức là mùa mưa, mùa nắng và mùa khô. Thì như vậy đó, nó khởi đầu cho mùa khô, tức là tháng giêng này của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là nên tụng kinh Dược Sư vào tháng giêng, là mùa khô, đầu mùa khô. Tụng kinh Dược Sư vào tháng năm, tức là đầu mùa mưa. Và chúng ta tụng kinh Dược Sư vào tháng chín, tức là đầu mùa nắng. Như vậy đó, là ở trong ba mùa chúng ta đều có tụng kinh Dược Sư để cầu nguyện. Nhưng mà khởi đầu đó là tháng giêng, là tháng mà quan trọng nhất. Nên tháng giêng còn một cái ý nghĩa nữa đó, là tháng giêng là Đức Phật đã hứa với Ma Vương sau 3 tháng Ngài sẽ vào Niết Bàn. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn thì bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta nghĩ rằng có Đức Phật tại thế thì chúng ta nương vào Đức Phật, chúng ta tu hành, chúng ta được an lạc. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì chúng ta biết nương vào đâu? Cho nên Đức Phật nói là sau khi mà Ngài vào Niết Bàn rồi thì cái trường hợp tất cả tăng ni Phật tử nương vào cái hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư tu hành. Cái điều thứ nhất là chúng ta phải hiểu về hành trạng của Đức Phật Dược Sư, công đức của Đức Phật Dược Sư. Cái hành trạng và cái công đức, hai cái phần này rất quan trọng. Hành trạng tức là cái việc làm của Ngài, công đức là nó đã thành tựu được cái việc làm đó. Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta khi còn tu hạnh Bồ Tát, tức là trước khi mà Phật Dược Sư thành Phật thì Ngài hành Bồ Tát Đạo. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải hướng tâm về Phật và hành Bồ Tát Đạo, đây là chính. Cho nên không hành Bồ Tát Đạo thì không đồng hành với Phật, thì Phật không gia bị chúng ta được. Mà Bồ Tát Đạo là gì? Bồ Tát Đạo tức là tự thanh lọc thân tâm của mình cho được trong sạch, rồi nữa cứu đời giúp người. Đó là hạnh của chư Phật. thân tâm chúng ta không trong sạch mà chúng ta muốn cứu đời giúp người thì chẳng những không giúp được, không cứu được mà còn tự hại cho mình. Cho nên trên bước đường tu, cái điều này là điều quan trọng nhất mà tất cả các vị phải nhớ. Phải tự thanh lọc thân tâm của mình. Làm sao mà thân mình không làm các việc ác và tâm mình không nghĩ tới các việc ác? Thân không làm ác, tâm không nghĩ ác, thì như vậy đó là thân tâm trong sạch. Mà khi có trong sạch rồi nữa thì mới có thể cứu đời giúp người được. Tại vì cái người mà thân tâm trong sạch, ta gọi đó con người đạo đức. Mà cái đạo đức á, nó có một cái sức cảm hóa con người. Dầu chúng ta có cho họ thức ăn hay là chúng ta có cho họ quần áo để mặc hay là chúng ta không cho, nhưng mà con người đạo đức, cái đạo đức chúng ta nó ảnh hưởng tới tất cả những người khác. Nó làm cho những người khác được an lạc. Mà từ cái tâm an lạc đó, nó mới tạo nên của cải vật chất. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên tất cả những người mà được coi như là có đạo đức ở trên cuộc đời này, họ tới đâu họ đều mang an vui và hạnh phúc đến đó. Dù họ có cho chúng ta hay là không cho chúng ta, ta vẫn cảm thấy an lành. Còn ngược lại, những người cho chúng ta nhưng mà họ có giả tâm, họ có mục tiêu không tốt, thì khi chúng ta nhận cái phẩm vật họ cho chúng ta đó, chúng ta cảm thấy nặng nề và cảm thấy khó chịu hay là khổ đau. Vì vậy nữa mà trên cái bước đường tu hành Bồ Tát Đạo chúng ta nữa, là trước nhất là phải thanh lọc thân tâm chúng ta. Cho nên cái khi mà chúng ta cho người, Đức Phật nói là có ba cái cách để cho. Cái cách thứ nhất ở đây ta gọi là phẩm vật. Cái phẩm vật cho người, nhưng mà cái phẩm vật nó kèm theo cái đạo đức của chúng ta bên trong. Nếu cái đạo đức ở bên trong có đó, thì cái phẩm vật này đó, nó mới có giá trị. Còn cái đạo đức bên trong không có thì cái phẩm vật này đó, tự nhiên phản tác dụng. Cái phần bên trong là gì? Cái đạo đức đó là gì? Cái đạo đức là chúng ta phải kính trọng người khác. Phải kính trọng người khác đó, chính cái đó là đạo đức. Đây chúng ta gọi là gì? Tức là kính tín. Cho nên cái khi mà chúng ta mang một phẩm vật, ta cho một người nào đó, quý vị nghĩ sao? Nếu ta cho họ mà với cái lòng thương kính ta đối với họ, họ cảm thấy cái vật này quý vô cùng. Còn ngược trở lại đó, ta cho họ mà thường á, với một cái xem thường, khinh người, thì cái trường hợp này nữa, đôi khi cái phẩm vật này đưa tới tay họ, bất đắc dĩ họ nhận, chứ trong lòng họ đó không được an lạc chút nào hết. Cho nên cái thứ hai đó là khi mà chúng ta tặng cho họ một cái kính trọng họ và tin tưởng ở họ, đây là cái điều quan trọng, nó đi kèm theo cái phẩm vật ta cho. Thế nên ta cho họ một món vật mà trong lòng chúng ta quý trọng họ, ta cho, thì lúc bây giờ nữa họ nhận cái này, họ cảm thấy cái giá trị là ở chỗ ta quý trọng họ. Cái thứ hai là gì? Ta tin họ nữa, có thể làm được, có thể tự thân phát triển được. Cho nên ta tặng cho họ, ta giúp cho họ, có nghĩa là chắp gối cho họ đứng dậy. Cho nên từ cái chỗ đó mà họ trở thành người tốt. Ta cho họ hôm nay thì ngày mai họ có thể cho lại người khác. Kinh nghiệm trên bước đường tu đó, tôi đã nhận thấy những cái kết quả này. Cho nên những người tôi đã từng cúng dường, những người tôi đã từng bố thí giúp đỡ đó, tôi thấy từng bước họ lên được và chính họ trở thành những cái người mà thay tôi để giúp cho người khác, là vì tôi kính trọng và tôi tin tưởng họ. Chứ không phải là chúng ta đem cho họ rồi họ không thể nào mà phát triển lên được. Nên là Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta cho họ mà không tin cậy ở họ, không tin tưởng họ, không tạo điều kiện để cho họ phát triển, thì chúng ta có cho suốt đời đi nữa nữa thì cái kết quả nó chẳng được bao nhiêu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta. Cái thứ ba là gì? Ta phải làm cho họ thấy, cho nên này ta gọi là hạnh. Ta bố thí, ta cúng dường, ta tôn trọng người khác, rồi để chúng ta nhận được cái quả báo tốt. Ta tôn trọng người khác thì người khác lại tôn trọng ta. Cho nên tất cả những cái thành quả mà chúng ta tu được, hạnh Bồ Tát được, vì vậy đó làm cho người khác thấy, người khác có thể tin tưởng và có thể tu theo chúng ta. Cho nên ba cái việc cúng này, nên cái người cúng dường, cái người bố thí giúp đời nữa, thì họ càng bố thí bao nhiêu, họ càng giúp đời bao nhiêu, thì cuộc đời họ càng lên cao bấy nhiêu. Nhưng khi Đức Phật còn tại thế, có trưởng giả cấp Cô Độc, ông này đi theo Phật, thường làm cái chuyện bố thí và cúng dường, không tiếc của cải, thậm chí dám đem vàng mà lót ở trên đất để mua đất đó xây tịnh xá cho Đức Phật. Nhưng mà ông này không bao giờ nghèo. Tức là bố thí và cúng dường nhiều như vậy, thậm chí đó là một năm đó ông có luôn suốt một tuần lễ vậy bố thí, gọi là bố thí bất nghịch như ý. Ai tới đó nhận của cúng dường, tăng sĩ, bà la môn, cư sĩ, hay là kể cả những người nghèo khó, tức là tới đó tha hồ mà nhận lấy. Nhưng mà của ông nó không bao giờ hết, không bao giờ nghèo. Cho nên Đức Phật ca ngợi, bảo là bố thí như ông cấp Cô Độc thì như vậy mới đúng cái hạnh Bồ Tát. Ông cấp Cô Độc không phải là mới bố thí đời này, nhưng mà ở trong những kiếp quá khứ ông đã từng làm việc này rồi. Cho nên cái công đức ông tạo được đó hôm nay nó tự lớn lên. Đó là ở trên cái bước đường tu. Vì vậy đó mà khi chúng ta bố thí, chúng ta đi cúng chùa, chúng ta lễ Phật đó, mà cuộc sống chúng ta nó không bị suy giảm mà nó còn tăng trưởng lên đó, thì chính cái chỗ này là cái cúng dường cao nhất, gọi là hạnh. Hạnh bố thí, hạnh cúng dường. Bố thí mà chúng ta giàu sang ra thì cái trường hợp làm cho những người khác đó thấy được cái pháp môn tu mà họ làm theo. Còn ngược trở lại đó, chúng ta đem bố thí rồi chúng ta nghèo khổ, chúng ta trở thành ra đói khát đấy, thì cái trường hợp này làm cho người khác sợ mà không dám tu theo cái pháp của Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, căn cứ theo lời dạy của Đức Phật rồi đó áp dụng vào trong cuộc sống, kiểm nghiệm lại, chúng ta thấy những lời của Đức Phật dạy đó thật là không sai. Nhưng mà ngài A Nan nữa còn nói rằng ngay bây giờ nữa mặt trời có lạnh đi, mặt trăng có nóng đi, con vẫn tin cái lời Phật không sai. Nhưng mà cái chúng đời sau này nữa, cái chúng đời sau nữa thì khó có thể nghe được, khó thể tin được. Khó nghe cái gì? Tức là bố thí rồi được giàu có. Cái người ưa bố thí là người đã sẽ được giàu có. Có thể nghe được không? Tin được không? Đương nhiên cái người có căn lành thì tin được lời Đức Phật dạy, và khi chúng ta làm nữa đúng thì chúng ta thấy có kết quả. Nhưng mà đa số đó họ nghĩ rằng không thể có được, cho nên thậm chí họ nói là vi nhân bất phú. Tức là có lòng thương người như Đức Phật thì không bao giờ giàu được hết. Cho nên cần phải lừa dối, lường gạt, sang đoạt của người khác thì mới giàu có. Làm sao mà nhân từ mà được khá được? Cho nên đa số không tin theo lời Đức Phật dạy. Vì vậy đó mà chúng ta đó, tụng kinh Dược Sư, chúng ta cái điều may mắn chúng ta được gặp kinh và chúng ta tin được và chúng ta áp dụng đúng đó, thì đương nhiên cuộc sống chúng ta nó có thay đổi. Kinh Dược Sư đó, Đức Phật dạy chúng ta cái quan trọng nhất ở chỗ này là Đức Phật Dược Sư đã thành Phật rồi, cho nên cái hào quang của Đức Phật nó chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới. Nhưng mà nếu hãy chúng hữu tình nào nữa, chúng hữu tình là ta là một ở trong trong các loài chúng hữu tình, mà tiếp nhận được cái ánh quang của Đức Phật đó, ánh quang của Đức Phật Dược Sư đó, thì thân và tâm chúng ta đó tự nhiên thanh tịnh và chúng ta có thể hành bố thí được. Tại vì nếu thân tâm không thanh tịnh thì không thể hành bố thí được. Bây giờ muốn bố thí đúng pháp của Bồ Tát đó, là thân và tâm phải thanh tịnh. Cho nên cái điều quan trọng nhất này đó, là cái khi mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, chúng ta nghĩ đến Phật Dược Sư. Tại vì chúng ta có nghĩ tới Đức Phật Dược Sư thì cái ánh quang Đức Phật đó mới tới với chúng ta được, mới tới với tâm chúng ta được. Khi tới với tâm đó, thì nó làm cho tâm chúng ta thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh đó, nó làm cho nghiệp chúng ta thanh tịnh, tức là thân thanh tịnh theo. Cho nên tụng kinh Dược Sư, cái quan trọng nhất đây là phải nhất tâm hướng về Phật. Thì bây giờ ánh quang của Ngài rọi tới ta, tâm chúng ta thanh tịnh, nghiệp chúng ta hết, tức là thân thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ nữa, tất cả những người mà họ không bằng lòng ta, họ chống phá ta nữa, họ trở thành ra thân thiện với ta. Đây là trên bước đường tu. Thì kinh nghiệm tôi thấy này rất là rõ. Có nhiều người họ không bằng lòng, nhưng mà cái khi đối diện với mình họ trở thành tốt. Họ phải nói lời tốt. Tôi tin cái chỗ này là gì? Tại vì Phật Dược Sư rọi tới lòng tôi, cho nên nhất thời cái nghiệp chúng ta tan mất đi, tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh. Do đó mà cái túc nghiệp đời trước ta bị biến mất, cho nên cái người thù nghịch với ta nữa, họ có thể thân thiện được với ta. Đây là cái điều thứ nhất mà tôi kiểm nghiệm, tôi thấy được. Cho nên trong cái thời mà pháp nạn của Phật giáo, tôi thoát được tất cả các cái tai nạn là tôi nghĩ nhờ cái ánh quang Đức Phật rọi tới tôi, che chở cho tôi mà tôi vượt qua được. Tại vì những người thù nghịch, những người mà ác xấu, nhưng mà họ lại mở đường cho mình đi. Đây là cái sự thật trong cuộc sống tôi thấy. Tại vì có một lần mà tôi bị bắt, nên tôi bị bắt đem giam ở trong một cái bóp của cảnh sát, cái đồn của cảnh sát chế độ cũ. Nên tôi mới nhìn thấy cái phía sau đồn nó có cái dòng sông. Tôi nghĩ nữa là mình tìm cách có thể là mình xuống cái dòng sông này nữa, mình trốn thoát được. Thành ra cái ông trưởng đồn đó, ông tới đó, ông vỗ vai tôi, ông nói ở dưới này đó là mìn không đó nha, xuống là chết đấy. Thế nên các đồng không nghĩ cái người này là cái người mà ác, người xấu. Nhưng mà tự nhiên lúc đó mình muốn xuống dưới này, mà ta tới ta chỉ mình xuống đó là chết. Đây là một cái điều mà rồi đó, cái khi mà đem chuyển tôi sang một cái trại khác, thì lúc bây giờ gặp cái anh chấp pháp đó là người ngoại đạo. Tại quý vị biết chế độ Ngô Đình Diệm là cái chế độ của Đạo Thiên Chúa, đương nhiên họ có một cái thù nghịch với ta chứ. Nhưng mà lại cái ông chấp pháp này nữa, cái khi nhìn tôi nữa, khi mà nhìn tôi nữa, thì tự nhiên ông lại thay đổi. Cho nên tôi nói lúc đó là nhờ ánh quang của Phật rọi tới tôi. Cho nên thân tâm mình thanh tịnh, mình không cảm thấy sợ, nên là không cảm thấy sợ. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái người thay vì mình sợ họ, nhưng mà quá ra ngược họ sợ mình. Đây là cái điều mà kinh nghiệm tôi trên bước đường tôi. Cho nên tất cả các đạo hữu, nếu muốn có kết quả đó, là mình phải thành tâm thực sự. Mình thành tâm thực sự hướng về một Đức Phật nào đó, thì khi mà ánh quang của Đức Phật nó rọi tới ta được, thì tự nhiên thân tâm ta thanh tịnh. Mà thân tâm ta thanh tịnh thì trên cuộc sống này chúng ta được bình an. Nếu mà quý vị chuyên tu về tịnh độ, chuyên môn niệm Phật A-di-đà nữa, thì cái trường hợp đó, khi đó quý vị hết lòng nghĩ tới Đức Phật Di-đà, thì Đức Phật Di-đà cũng phóng quang tới, làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh. Chứ không phải riêng Phật Dược Sư đâu, tất cả các Đức Phật đều có công năng giống nhau hết. Nhưng mà đây là Đức Phật ca ngợi Đức Phật Dược Sư là một ở trong tất cả các Đức Phật. Là vì cái hạnh nguyện của Phật Dược Sư nó tương ưng với cái hoàn cảnh của chúng ta. Tại cái hạnh của Ngài là hạnh cứu khổ, cái hạnh cứu khổ ban vui. Cho nên lúc bây giờ đó ta đang khổ, thì tự nhiên khởi lên cái ý niệm, Ngài liền nghĩ tới ta và Ngài có thể phóng quang để mà cứu vớt chúng ta được. Cho nên đây là cái điều thứ nhất mà tôi muốn nhắc với các vị, tức là chúng ta phải hết lòng thực sự, chứ không phải chúng ta chỉ tụng niệm ở ngoài miệng thôi. Nên tôi thấy một số các cái đạo tràng sở dĩ không có kết quả là khi quý vị tụng kinh quý vị không hết lòng. Ta không hết lòng, nên đôi khi miệng chúng ta tụng nhưng mà tâm chúng ta nghĩ việc này nghĩ việc khác, thì như vậy đó Phật không thể nào gia bị tới ta được. Cho nên cái hiệu quả này không có được. Vì vậy đó, nếu ta không tụng kinh thì thôi, nhưng mà tụng kinh thì cái điều bắt buộc đó là đạo tràng phải nghiêm tịnh, tức là phải thanh tịnh thực sự. Như một số các cái chùa nữa, đi chùa nhưng mà ồn ào, biến cái chỗ thanh tịnh trở thành ra cái chỗ ồn ào, thì như vậy đó chúng ta lại phạm tội phá pháp. Cho nên đi lễ bái cầu nguyện suốt đời nhưng mà ta thấy ta chẳng được gì hết. Còn trong lúc đó ta chỉ có một niệm tâm thanh tịnh thôi, nghĩ tới Phật mà Phật liền phóng quang tới gia bị cho ta, để ta được thanh tịnh mà ta thoát nạn. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi đã thể nghiệm trong cuộc sống tôi thấy được. Cái việc thứ hai nữa đó là Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Tức là muốn cho có kết quả thì đương nhiên chư Tăng thì khỏi nói rồi. Chư Tăng là tu hành thanh tịnh ở trong chùa, khỏi nói. Nhưng mà tất cả các Phật tử đó, muốn cầu nguyện cho có kết quả thì phải giữ 8 phần trai giới. Phải giữ 8 phần trai giới. Chư Tăng thì đi xuất gia rồi tối thiểu phải giữ 10 giới của sa di, và cao hơn nữa đó ta giữ 250 giới của tỳ kheo. Mà nếu giữ đúng cái trai giới này đó thì lúc bây giờ cầu nguyện mới có hiệu quả. Tăng ni thì được cái ưu thế là cả đời chúng ta sống trong cảnh tịnh rồi, không có phải bận rộn với cuộc sống. Còn người Phật tử tại gia muốn cầu nguyện kết quả, muốn tụng kinh Dược Sư có kết quả đó, thì cái điều quan trọng nhất này nữa là phải giữ 8 phần trai giới. 8 phần trai giới này cho nên tất cả các chùa thường hay mở khóa tu bát quan trai. Tức là bát quan trai đó, bát quan trai ta gọi là 8 phần trai giới, trong này là 8 phần. Các vị nhớ đấy. 8 phần này nữa là cái người tại gia Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ 5 phần trước, gọi là ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Kèm thêm 3 giới sau này nữa đó, tức là tập cái hành thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ nên chúng ta ngưng tất cả các cái việc làm khác mà có hại cho người khác. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nữa. Ở trong đó nó có một cái giới là không ca sướng múa hát, cái này chúng ta không làm. Rồi chúng ta không ăn mặc sang trọng trang điểm, không làm này. Cái cuối cùng là gì? Tức là hạn chế vấn đề ăn uống đi. Cho nên đi tu nữa, một ngày tu chúng ta nữa là ăn đủ sống thôi. Ăn thiếu một chút thì vẫn tốt, chứ còn ăn nhiều quá không tốt đâu. Kinh nghiệm tôi thấy vậy. Cho nên hạn chế cái vấn đề ăn uống tối đa. Đó là trên cái bước đường tu hành. Đây Đức Phật nói là nếu muốn tu cho có kết quả đó, thì quý vị không nên ăn quá nhiều. Và không, đây nói rõ nhất là ăn theo kiểu người tu, là một ngày ăn một lần thôi. Ăn một bữa trưa thôi, ráng nhịn đói đi. Và nếu có nhịn đói đó, thì lúc bây giờ đó, dễ thanh tịnh hơn. Chứ trong tâm chúng ta lúc nào nghĩ tới thức ăn hết đó, thì Phật không thể tới được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên giữ tám phần trai giới này có lẽ là cái phần mà khó nhất của quý vị đó, là không ăn. Tại vì người tu xuất gia nữa thì thường thường người ta tập ăn ngọ quen, một ngày ăn bữa thôi, cho nên chuyện này không có vấn đề nữa. Nhưng mà người cư sĩ tại gia nữa, Đức Phật khuyên là một ngày chúng ta tu nữa, một ngày chúng ta tu nữa, thì cái trường hợp cố gắng là không ăn. Còn nếu mà không nhịn được thì thôi, cho ăn thêm bữa sáng. Ăn bữa sáng thôi, với bữa trưa là hai bữa. Tại bữa sáng là cái bữa ăn của chư thiên, nó trong sạch. Bữa trưa là bữa ăn của chư Phật. Còn bữa chiều, bữa tối nữa là ăn theo ngạ quỷ và súc sanh, tức ba đường ác. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta cái giờ đó không ăn. Nếu uống nước trong được thì tốt. Còn nếu không uống nước trong được nữa, thì quý vị có thể uống nước sữa hay uống trái cây. Đây là ở trên cái bước đường tu nữa. Cho nên cái tám phần trai giới này, cái phần này. Cho nên lúc đó là ta tập sống theo người tu. Ta tập sống theo người tu. Thì cái khi mà tập sống thử theo người tu đó, thì lúc bây giờ quý vị mới thấy ta tiếp cận với chư Phật dễ hơn. Và chúng ta thấy tâm thanh tịnh dễ hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử mà những người nào có căn lành đó, thì khi mà đi về chùa tu, ăn uống kham khổ, sống như vậy đó, nhưng mà ta cảm thấy ta được an lạc. Ta an lạc là gì? Đức Phật đã phóng quang gia bị tới cho tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta được an lạc. An lạc ở trong một cái hoàn cảnh không có an lạc chút nào hết. Đây là trên bước đường tu. Cái người mà không có căn lành thì bây giờ tới chùa ăn chay một bữa thôi, họ cũng ăn không được. Nhưng mà bây giờ đó, Phật gia bị tới cho ta rồi đó, thành ra chúng ta ăn chay, hay là thậm chí chúng ta không ăn nữa, chúng ta cũng không cảm thấy đói. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ này đó, mà quan trọng nhất tôi nói là Phật lực có gia bị tới. Vì vậy đó, mà muốn cho có hiệu quả thì chúng ta phải tu thực sự. Cho nên ở đây phải giữ tám phần trai giới. Tám phần trai giới đó là cái phương tiện đầu tiên để Phật gia bị tới và làm cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, để cho cái hiệu quả chúng ta có. Đó là một cái kết quả. Cái điều thứ hai là gì? Tức là còn phải mở kho bố thí cúng dường chúng tăng nữa. Đấy, chuyện này. Đây là những người mà giàu có. Những người giàu có đó, của dư ăn dư để, thì cái trường hợp này ta mở kho là ta bố thí cho người nghèo, ta giúp đỡ, ta cúng dường cho chúng tăng. Nhưng mà bố thí và cúng dường này nữa, chúng ta phải có trí tuệ, chứ không phải nghe nói bố thí người ta bố thí, nghe nói cúng dường người ta cúng dường. Ta nên bố thí không đúng đối tượng, cúng dường không đúng đối tượng thì chẳng những phước không sanh mà có chừng nghiệp sanh. Đây là cái việc rất quan trọng. Như thế nào ta gọi là đúng? Cái người đó khổ thực sự. Cái người đó khổ thực sự, nếu mà ta giúp họ nữa, họ có thể vượt qua được. Đây là nên giúp này. Cho nên ông bà chúng ta ngày xưa cũng đã có kinh nghiệm rồi. Do đó mà họ dạy chúng ta. Người ta gọi là giúp ngặt chứ không bao giờ giúp nghèo. Ta nên giúp ngặt chứ không giúp nghèo được. Tại sao vậy? Ngặt là cái hoàn cảnh nhất thời, nhưng mà nghèo á là coi chừng cái nghiệp của nó. Cho nên muốn biến nó từ một người nghèo trở thành ra người giàu đó, thì cái trường hợp này phải biến cái tâm của nó trước. Tại Đức Phật dạy chúng ta rất rõ là tham lam cho nên nghèo khó. Cái nghiệp tham lam đời trước, nhiều đời trước chúng ta nó tích tụ trở lại, cho nên bây giờ chúng ta sanh vào trong hoàn cảnh nghèo. Cái người mà cái tâm không tốt á, thì thường thường sanh vô trong hoàn cảnh không tốt. Mà cái hoàn cảnh không tốt đó, nó nhiều khi cái không tốt của mình á, nó ảnh hưởng tới trong cái xã hội mình đang sống nữa. Cho nên trên những bước đường tu này nữa, ta tin Đạo Phật và ta hiểu Đạo Phật thì chúng ta thấy này. Nên trong lịch sử khi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài có một người đệ tử mà nổi tiếng là trí tuệ, quý vị biết đó là trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất được coi như là người có trí tuệ nhất, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất lại có một người đệ tử là tệ nhất. Đây là cái câu chuyện lại. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta nói một câu mà nó hơi dí dỏm một chút á. Cho nên cha làm thầy con đốt sách. Cha làm thầy con đốt sách. Cái người giỏi nhất lại có một người học trò là dốt nhất. Lạ chứ. Đây là một cái điều đặc biệt. Nhưng mà đây là tốt nghiệp. Cái nhìn của Đức Phật thấy trong hiện tại mà biết được cái tốt nghiệp đời trước. Đây là trên bước đường tu. Thế nên trong những cái kiếp về trước, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hành Bồ Tát Đạo, tức Ngài tu. Ngài tu rồi, bây giờ đó Ngài mới thấy một cái vị trụ trì một cái ngôi chùa lớn mà có phước rất lớn. Cho nên Ngài mới tới đó, Ngài định giúp cho cái người này biết khai thác cái phước đó của mình, khai thác cái phước đó của mình để đằng mình giàu thêm. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà thường thì quý vị thấy cái người giàu thì hay bỏng sẻn, hay keo kiết. Thường người ta thấy có những người nhà giàu độc ác. Không biết miền Bắc có hay không, chứ miền Nam chúng tôi có những cái cường hào ác bá. Cái này sao? Ác đối với các tá điền, đối với nông dân họ hà hiếp lắm. Cho nên về sau này họ thọ quả báo đáng sợ. Nhưng mà không phải là ngoài đời không, bây giờ trong cái thế giới thầy tu nữa. Cho nên trên bước đường tu nữa, tôi luôn luôn tôi cân nhắc và suy nghĩ, đừng bao giờ để cho cái tâm xấu và ác sanh ra. Ngay như bây giờ, thí dụ như tôi làm phó chủ tịch, nên bây giờ nếu mà gặp một cái người nào đó, một thầy nào nhỏ thôi mà xem thường thì quý vị nghĩ sao? Nếu tôi nổi nóng lên phải không, thì tôi biết mình đọa rồi. Đấy là sự thật. Tại thôi thiếu tôn trọng cái người khác, kính trọng người khác. Mặc dù thầy Tuệ là học trò đấy, nhưng mà tôi vẫn kính trọng thầy Tuệ. Nếu tôi có kính trọng thầy Tuệ thì bây giờ thầy Tuệ mới kính trọng lại tôi. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà khi chúng ta giàu có, khi mà chúng ta vị trí cao đó, thì chúng ta hay quên cái này. Thành chúng ta sanh ra cái tự ái lớn. Đây là cái điều rất quan trọng. Ngài Xá Lợi Phất là cái người đắc đạo, cho nên muốn tới độ cái ông này. Nhưng mà mình độ, tới độ ông này đó, mà không khéo đó, thì mình làm cho ông này tội thêm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta cân nhắc cái việc làm mình, phải nhìn thấy kỹ. Cho nên ngày tới ngày độ thì sao? Thấy cái người này nó có điều kiện tốt, chùa cao, Phật lớn, tiền của nhiều, cho nên muốn tới đó để mà hướng dẫn cho ông này, để cho ông này đó đem cái phước báo của mình có sẵn đây mà hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà họ đâu có nghe, phải không? Cái khi tới nói đó thì chắc chắn ông này nghe. Ta nghĩ ông này không nghe, nhưng mà cái ông này đó, ông lại có một cái ông đệ tử lại rất giàu có nữa.
Cho nên cái ông giàu có kia đó, ông nhìn ông thấy cái ông thầy này, ông sanh ra cái tâm kính trọng. Mà ông kính trọng cái ông thầy phương xa tới này nữa, thì làm cho cái ông viện chủ này nữa càng khó chịu thêm nữa. Bây giờ khởi lên tâm ác, tại vì có ông này tới cho nên cái ông này rất xem thường mình, ông thí chủ này xem thường mình. Chứ nếu không có ông này thì ông thí chủ này quý trọng mình chứ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, bên trên bước đường hành Bồ Tát Đạo của ta, ta thấy ta làm chuyện tốt phải, nhưng mà chính trong lúc đó chúng ta bị sai lầm. Cho nên càng có ý muốn giúp đỡ bao nhiêu thì làm cho cái ông này càng khó chịu, càng bực tức bấy nhiêu. Cho nên nghiệp ông này tăng lên. Lúc bây giờ đó, ông này nữa mới bắt đầu làm những chuyện mà ác. Khi mà bực tức rồi thì có thể làm chuyện này làm chuyện kia. Cho nên khi làm nhiều việc ác đó, cái phước nó mất. Cho nên nó tạo công đức lớn bao nhiêu thì tới chừng mất, nó mất nhanh bấy nhiêu. Đức Phật dạy chúng ta một đốm lửa nhỏ khởi lên trong lòng chúng ta đó, có thể đốt hết cả núi công đức của mình. Ông này đó, rơi vô trong hoàn cảnh khó khăn, khổ sở và chết đi. Ông này chết đi nữa, thì lúc bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất mới cảm thấy cái sai lầm của mình, chính mình làm cho ông này bị đọa, phải không? Mình muốn cứu người ta, muốn giúp người ta, nâng đỡ người ta, mà làm cho người ta đọa xuống thêm. Cho nên từ cái chỗ đó mà thấy cái trách nhiệm của mình, cho nên là quyết tâm. Nếu mà ta không đắc đạo giống như Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta thấy thì kệ nó chứ, phải không? Nó đối xử với mình tệ như vậy nữa thì nó chết đáng kiếp nó đi. Nhưng mà chính Ngài Xá Lợi Phất thấy trách nhiệm của mình, cho nên hà quyết tâm để độ. Thì cái ông này tái sanh trở lại trên cuộc đời, tái sanh lại trên cuộc đời này nữa, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khổ sở. Nên sanh vô trong một cái gia đình, sanh vô gia đình đó thì gia đình đó liền phá sản, nghèo khổ. Và luôn cả cái làng đó luôn luôn bị thiên tai liên tục. Rồi á, đói khổ qua một cái làng khác, qua một làng khác cũng thiên tai xảy ra nữa. Cho nên cái nghiệp ác chúng ta đi tới đâu nữa là mang cái khổ cho mọi người tới đó. Cho nên nghiệp ác chồng lên nghiệp ác. Đức Phật nói cái người có phước á, đi tới chỗ nào thì cái dân ở chỗ đó được hưởng cái phước theo. Mà cái người có nghiệp họ tới chỗ nào nữa thì họ cũng mang cái nghiệp tới, họ đổ ra cho những người khác khổ theo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta sanh ra một đứa con mà chúng ta ăn nên làm ra phước của đứa nhỏ, ta sanh ra một đứa con mà chúng ta tan gia bại sản, nghiệp của đứa nhỏ, cộng nghiệp giữa nó với mình. Một người này tới làng, làng phát triển lên được để trở thành thành hoàng. Người này tới làng làm cho làng khổ sở điêu đứng. Cho nên tới cuối cùng cái ông này mới gặp Ngài Xá Lợi Phất. Gặp Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài Xá biết cái ông này đời trước đã ông thầy tu rồi, cho nên gặp ông này nữa thì nhất định độ cho ông này để đi xuất gia để tu làm thầy tu. Nhưng mà làm ông thầy tu, thầy tu rất là khổ sở. Tất cả các thầy đi khất thực như vậy đó, ta tới ta sớt bát hết, tới cái ông này ta không sớt. Cho nên các vị nghĩ cái nghiệp nó như thế đó. Như đứng một hàng đây ba thầy đi đó, mà lần lần từ thầy Tuệ tới thầy gì đó, phát tới thầy Yên đó, cái họ không, họ thôi họ bỏ. Thầy Yên tức không? Cái nghiệp của chúng ta nó lạ đó. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất phải nhường cái bát cơm của mình lại cho cái ông đệ tử này ăn. Đây là trên bước đường tu hành này chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta rơi vô trong hoàn cảnh nào đó, chúng ta biết được đây là túc nghiệp. Đó là trên cái bước đường tu. Ở trong làng làm cho dân làng khốn đốn, bây giờ đi tu nữa cũng lại khó khăn. Nhưng mà nhờ Đức Phật nhờ Đức Phật á, phóng quang rọi vào tâm ông này, ông này mới bừng tỉnh lên, mới nhớ cái túc nghiệp đời trước của mình, cái ác đời trước của mình. Cho nên á, trong cái hoàn cảnh khó khổ tới mấy đi nữa nữa, không khởi tâm, hạ quyết tâm để xóa cái nghiệp mình trước. Cho nên mới hạ thủ công phu đọc tụng kinh Đại Thừa và gia công thiền quán, để nhờ cái Phật lực rọi tới xóa được hết cái nghiệp của mình. Ta nên xóa hết cái nghiệp của mình từ trong hoàn cảnh khó và khổ đó mà dục đắc quả là hạnh phúc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó chuyển cái khổ duyên mà trở thành cơ hội tốt để chúng ta tu. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta nữa, đôi khi gặp những cái khó khăn, những cái thử thách đó, nhưng mà ta hạ quyết tâm, Phật lực gia bị tới, thì nhân chỗ này ta vượt qua được. Đó là ở trên cái bước đường tu để mà chúng ta nhận ra được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta bố thí thì quý vị phải có cái cân nhắc. Cái người này họ nghèo thực sự, mà nếu họ được ta giúp đỡ đó, thì họ sống được, họ qua được cái cơn này, họ có thể đứng dậy được. Thì đây là chúng ta nên. Còn nếu mà chúng ta giúp đỡ cho họ để họ trở thành người ăn hại suốt đời nữa, thì cái trường hợp này nên tránh. Đó là trên cái bước đường tu. Ta đã từ cái chỗ bố thí rồi qua tới cúng dường. Nếu mà chúng ta cúng dường ta tốt, cứ hãy thấy ông thầy tu thì ta cúng, thấy ông thầy tu ta cúng, thì lúc bây giờ nữa cái người tu giả sẽ xuất hiện. Tại vì đi tu thì được cúng dường, cho nên những người mà lười lao động này bỏ đi tu hết đi. Những người mà sợ lao động này đi tu. Cho nên lúc bây giờ nữa cúng cho những người mà tu này nữa, để sanh ra một cái lớp người ăn hại nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái người tu này nữa, trong hoàn cảnh khó khăn mà ta cúng dường á, để cho họ đắc đạo đó, thì cái này phước vô lượng. Cho nên Đức Phật nói là kiết tường thiên, xuất thân từ một cậu bé chăn bò, nhưng mà chỉ cho Đức Phật có một bó cỏ thôi, cho Đức Phật có một bó cỏ thôi, nhưng mà chết rồi nó sanh lên, sanh lên trời, sanh lên trời nữa, được làm chư thiên, có cái tên là kiết tường. Cho nên cái bó cỏ mà cho Đức Phật lót làm tòa ngồi đó, ta gọi là cỏ kiết tường. Ta nói ông này đi chăn bò, nhưng mà thấy Đức Phật đó, quý trọng, cho nên ông mới thôi không có gì cúng cho Phật hết, thôi cúng bó cỏ thôi, để Đức Phật trải dưới gốc cây để ngồi cho nó im. Nhưng mà rồi đó, một cái bó cỏ có đáng bao nhiêu mà lúc bây giờ đó, cái công đức tạo được đó, lên tới cõi trời. Đây là trên bước. Một người thứ hai cúng nữa là gì? Xưa giờ ta cúng cho Đức Phật một bát sữa. Lúc mà Đức Phật tu khổ hạnh rồi ngã gục xuống đó, thì cái bà này nó cũng là chăn bò, đem cúng cho Đức Phật một bát sữa để cho Ngài tỉnh lại, Ngài tu, Ngài đắc đạo. Những người mà ngặt nghèo khổ sở trong hoàn cảnh khó khăn đó, mà ta giúp họ, họ qua được đó, họ tu thì họ đắc đạo. Còn ở đời đó thì họ vượt qua cái khó khăn, họ ăn nên làm ra, cái này là phước sanh ra. Cái bố thí cúng dường như vậy nữa là nên. Phải có trí tuệ nhìn theo để chúng ta thấy. Rồi ta kiểm tra, ta thấy coi tất cả những người mà ta bố thí, những người ta cúng dường ta có lên được không? Nhìn thấy được, họ lên được ta mừng. Đây là cái công đức ta tạo được. Mà công đức chúng ta tạo được, cái thực tế đó, ta lại có thêm một bồ đề quyến thuộc, ta có thêm một người bạn tốt để cùng với ta tu hành. Cho nên đây là cái việc mà rất cần trên bước đường tu. Cho nên bố thí và cúng dường để tạo nên cái thắng duyên trong đời này và những đời kế tiếp, sanh ra ta được gặp thầy hiền bạn tốt. Không có thầy hiền dìu dắt, không có bạn tốt giúp đỡ, thì trên bước đường tu chúng ta khó đạt kết quả lắm. Cho nên hành Đại Thừa, tu Bồ Tát là cần phải có nhiều bạn tốt, có nhiều vị minh sư để hướng dẫn ta thôi. Đó là trên bước đường tu chúng ta bố thí. Cái thứ hai đó là cái trường hợp đó, các vị ưa phóng sanh, Này trong Kinh Dược Sư Đức Phật cũng dạy. Nên phóng sanh là gì? Là cứu mạng. Một con vật bị nạn chúng ta có thể cứu, ta cứu nó. Nên ta cứu nó rồi sau này có cơ hội nó cứu lại ta. Đây là trên bước đường tu, ta khởi lòng thương ta cứu. Cho nên ở trong lịch sử ta có một cái người tức là thân sinh của Pháp Sư Huyền Trang, Đường Tam Tạng. Cái ông này nó chỉ cứu một con cá thôi. Cho nên cái ông này đó được bổ làm quan. Nhưng mà trên đường đi đó ông mới thấy người ta bắt một con cá. Ông tự nhiên trong lòng thấy thương, sợ người ta giết thịt đi. Cho nên đó, ông mới bỏ tiền ra ông mua, ông thả xuống sông. Cho nên cứu được một con cá thôi. Mà bảo rằng do cái công đức mà cứu cái con cá này mà nó cứu được Ngài Huyền Trang. Khi mà Ngài Huyền Trang mẹ sanh ra rồi bỏ xuống, bỏ xuống ở dưới sông ấy, mà con cá này nó đỡ ông Huyền Trang, nó đưa đi về tới chùa đó để ông này mà được Hòa Thượng vớt lên cho tu, rồi sau này trở thành một danh tăng. Thì cái trường hợp đó làm cái chuyện này phước lớn, làm cái chuyện này là phước lớn, thầy cứu. Cho nên cái cứu của chúng ta đó nó lại có một cái kết quả tốt. Vì vậy đó mà ta có một cái quả báo tốt, Đức Phật khuyên chúng ta nên làm. Còn ngược trở lại, nó có một số các Phật tử miền Bắc thì chắc không có, miền Nam nữa, là ưa phóng sanh. Tại vì cầu thọ thì phải phóng sanh nữa. Phóng sanh cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta tìm những người mà đi bẫy chim, đi bắt cá, rồi mới đặt hàng cho họ. Năm nay tôi 80 tuổi đây, cho nên tới ngày rằm này phải đem tới cho tôi 80 con chim và 80 con cá để làm tôi phóng sanh, phải không? Thành ra từ cái chỗ đó họ cố gắng họ đi bẫy, đi bắt. Cho nên tôi mới nhìn thấy mấy con chim con cá này, tôi thấy tôi rất thương, nhưng mà tôi không mua, tôi không phóng sanh. Là tại vì tôi biết mấy con chim này, mấy con chim sẻ, mấy con chim yến, mấy con chim này không ai ăn thịt nó làm gì, không ai bắt nó làm gì. Nhưng mà tại vì có cái người muốn đặt hàng để phóng sanh này, do đó đó mà nó đi bắt thôi. Cho nên có phóng sanh thì bây giờ mới có bắt. Cho nên cái chỗ này là chỗ sai. Ta gặp nạn thì ta cứu, nhưng mà ta đặt hàng cho họ để họ đi bắt đó, thì cái này không nên rồi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Những con chim, những con cá này nữa, thậm chí không ai bắt nó làm gì hết đó. Nhưng mà tại vì ta mua, ta phóng sanh, cho nên họ phải đi bắt, họ nhốt nó, thậm chí nó phải bị chết ở trong lòng cũng có. Cho nên cái việc làm chúng ta đó, Phật dạy thì đúng mà ta làm thì sai. Cho nên cái quả báo này ta phải gánh. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử khi tụng trong kinh rồi đó, thấy cái vấn đề phóng sanh, cái vấn đề bố thí, vấn đề cúng dường, cái này rất cần. Nhưng mà phải đúng pháp, tức là đúng đối tượng. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Thì khi mà chúng ta làm được hết tất cả các cái công chuyện này, mở kho bố thí cúng dường chúng tăng này đó, làm được hết tất cả các việc này rồi đó, thì chúng ta mới đọc tụng suy tư kinh điển này, làm tất cả những chuyện phước. Thì như vậy đó, chúng ta mới được cái phước vô lượng. Mà được cái phước này đó là chẳng những chúng ta hưởng từ đầu năm tới cuối năm, mà những năm về sau và thậm chí những cái kiếp về sau chúng ta vẫn còn có cái thắng duyên để gặp Phật Pháp mà tu hành. Thì nhân cái dịp đầu năm, quý vị về đây để cầu thọ, cầu phước, mừng thọ, thì tôi có một số mấy cái ý và nhắc cho tất cả quý vị, và cầu Phật gia hộ tới cho quý vị đó, mọi người thân tâm được thanh tịnh. Và từ cái chỗ đó ta làm bất cứ cái việc gì thì cũng đúng với chánh pháp và được phước. Cái phước trước nhất là chúng ta được khỏe mạnh, được an vui. con cháu an ninh làm ra, học hành có kết quả tốt.